Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ Bảy ngày 30 tháng 4 năm 2022. Đưa ra phản ứng của Hoa Kỳ về cuộc tập trận quân sự được cho là giữa Việt Nam và Nga, Cố vấn Ngoại trưởng Mỹ Derek Chollet nói rằng Nga ngày nay là một đối tác kém hơn nhiều so với cách đây 4 tháng. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Thủ tướng Nhật bắt đầu chuyến công du Đông Nam Á giữa khủng hoảng Ukraine. Thủ tướng Solomon biện hộ cho hiệp ước an ninh đã ký với Trung Quốc. Giám đốc gián điệp Nga cáo buộc Mỹ và Ba Lan âm mưu chia cắt Ukraine.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hôm 29 tháng 4, một lễ động thổ long trọng được diễn ra ở Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để xây dựng tượng đài cố chủ tịch Hồ Chí Minh với kinh phí tổng cộng 353 tỷ đồng nhằm tôn vinh hình tượng lãnh tụ cộng sản của đất nước. Giữa phân tích nêu nhận định với VOA rằng văn hóa xây dựng tượng đài to như thế là đi ngược lại tư tưởng Hồ Chí Minh, đi ngược lại phong cách đạo đức Hồ Chí Minh mà đảng Cộng sản vẫn luôn tuyên truyền. Tượng đài của ông Hồ cao 18 mét sử dụng chất liệu bằng đồng sẽ được dựng lên tại quảng trường trung tâm của thành phố Đảo Ngọc với quy mô 7,45 hectare, nơi từng là sân bay Đông Dương cũ thời Pháp thuộc. Dự án tượng đài Hồ Chí Minh tại Phú Quốc có tổng kinh phí đầu tư 353 tỷ đồng, trong đó vốn trung ương là 200 tỷ đồng, truyền thông Việt Nam loan tin. Tin cho biết dự án này được Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng chấp thuận cho phép xây dựng nhằm mục đích nâng cao vị thế, vai trò lãnh đạo của Đảng, tôn vinh hình tượng Bác Hồ và khẳng định mạnh mẽ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Dự kiến tượng của ông Hồ sẽ được khánh thành vào năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh của ông. Lễ động thổ diễn ra với sự hiện diện của ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, cựu Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh và lãnh đạo chính quyền tỉnh Kiên Giang. Giới phê bình cho rằng, việc xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh hàng trăm tỷ khắp nơi Việt Nam trong nỗ lực được cho là củng cố chế độ, đồng thời cũng là mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng. Từ thành phố Hồ Chí Minh, giáo sư Mạc Văn Trang, người từng có trên 50 năm tuổi đảng và nghiên cứu về lý luận và tư tưởng Hồ Chí Minh, nêu nhận định dưới VOA về công trình xây dựng tượng đài cho cố lãnh tụ cộng sản.
Nói chung tất cả những cái công trình công cộng mà xây dựng như thế thì đều có dấu hiệu tham nhũng hết. Chả cái nào là không rồi đâu. Mà người ta cố tình để mà tìm cách để xây dựng những cái tượng đài. Mà thực ra thì khi còn sống đó, ông cụ Hồ ông không có thích những cái tượng đài như thế, ông không có thích. Và ông Tô Hữu nói là mong manh áo vải hồn buôn trượng, sơn tượng đồng soi những lối mòn, để ca ngợi ông cụ Hồ này đấy, sống rất là giản dị, thanh cao, không thích những hình thức lòe loẹt, không thích những hình thức phô trương. Đấy, thế cho nên xây những cái tượng đài như thế là nó trái với lại cái phong cách kia sống của cụ Hồ. Cũng thích giản dị, thích tiết kiệm, thanh liêm, thế nhưng mà họ cứ làm thật to hoành tráng như thế để mà càng nhiều tiền thì họ càng có cơ hội để có thể bỏ chút được gì đấy. Thế cho nên là cái văn hóa mà ở đâu cũng xây tượng đài thật to, thực ra nó đi ngược lại cái tư tưởng Hồ Chí Minh, ngược lại cái phong cách đạo đức Hồ Chí Minh mà đảng này vẫn luôn luôn là tuyên truyền.
Tại buổi lễ hôm 29 tháng 4, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình phát biểu, theo nguyện vọng tình cảm của Đảng bộ và nhân dân tỉnh, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phú Quốc nhằm nâng vị thế vai trò lãnh đạo của Đảng, tôn vinh hình tượng Bác Hồ kính yêu và khẳng định mạnh mẽ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cũng tại Phú Quốc hôm 29 tháng 4, ông Thưởng và ông Đam đã cắt băng khánh thành đền thờ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Phú Quốc. Công trình được khởi công vào cuối năm 2021 với tổng mức đầu tư gần 44 tỷ đồng. Vào tháng 6 2020, tượng đài Hồ Chí Minh cao 5,4 mét với kinh phí hơn 120 tỷ đồng được khánh thành tại trung tâm thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Một năm trước đó, một tượng đài tương tự được đúc bằng đồng cao 7,9 mét với kinh phí hơn 200 tỷ đồng được ra mắt tại tỉnh Sơn La.
Hàng loạt vụ bắt giữ doanh nghiệp cấp cao đã khiến cho chứng khoán Việt Nam bị xóa sổ 40 tỷ đô la và làm lung lay niềm tin của các nhà đầu tư vào một thời điểm mong manh đối với nền kinh tế đang phát triển nhanh của Việt Nam. Hãng thông tấn Reuters nhận định, bắt đầu từ vụ bắt giữ tỷ phú Trịnh Văn Quyết cách đây một tháng, các nhà môi giới chứng khoán, phát triển bất động sản và thậm chí lãnh đạo hàng đầu đã bị bắt khi một chiến dịch chống tham nhũng kéo dài nhiều năm của Việt Nam mở rộng từ bộ máy hành chính sang các lãnh đạo doanh nghiệp. Những cáo buộc về gian lận, thao túng thị trường và tham nhũng đã khiến cho một số công ty đang ở đỉnh cao nhất rơi tự do và giáng những cú giáng mạnh vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Sau khi chỉ số chuẩn tăng hơn gấp đôi giá trị so với mức đáy vào tháng 3 năm 2020, cuộc đàn áp đã gây ra đợt lao dốc mạnh nhất trong một ngày của thị trường vào tuần này tính từ những ngày đầu của đại dịch, xuống mức thấp nhất trong 9 tháng vào ngày 26 tháng 4. Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đã bị thổi bay 11% trong vòng 3 tuần. Trái phiếu và tiền tệ cũng trượt giá. Các nhà đầu tư nói rằng cuộc đàn áp đã làm lung lay ít nhất niềm tin ngắn hạn vào triển vọng của Việt Nam và có nguy cơ khiến cho dòng vốn bị rút đi giữa bối cảnh áp lực đang đến từ tỷ giá hối đoái tăng nhanh của Mỹ và nỗi lo lắng trên toàn cầu về cuộc chiến Ukraine và những căng thẳng địa chính trị khác. Các vụ bắt giữ đang mở rộng chiến dịch chống tham nhũng của Đảng Cộng sản cầm quyền mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thúc đẩy từ năm 2016. Ông Trọng cho biết hôm 27 tháng 4 rằng nỗ lực này là nhằm cải thiện niềm tin vào Đảng, Nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị, theo tuyên bố của chính phủ đưa ra sau cuộc họp của Ủy ban chống tham nhũng. Mặc dù thị trường đã ổn định vào ngày 27 tháng 4 với hy vọng tình trạng rớt giá được kiềm chế, nhưng nó vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Việt Nam được xem là một trung tâm sản xuất đã được hưởng lợi khi các công ty toàn cầu đa dạng hóa sản xuất bên ngoài Trung Quốc. Nền kinh tế Việt Nam đã đạt tăng trưởng 5% trong quý đầu tiên. Theo nhà cung cấp chỉ số MSCI, hầu hết tiền nước ngoài chảy trực tiếp vào xây dựng nhà máy và mua bất động sản tại Việt Nam thay vì vào cổ phiếu ở quốc gia mà thị trường này chỉ được xếp hạng là thị trường biên. Trong đó, các nhà giao dịch ký quỹ chiếm phần lớn hoạt động. Tuy nhiên, các vụ bắt giữ đã khiến cho một số người bất ngờ khi nó tấn công vào trung tâm thị trường vốn và lĩnh vực bất động sản, vốn chiếm khoảng 1/4 chỉ số. Ngoài ông Trịnh Văn Quyết là chủ tịch tập đoàn bất động sản và giải trí FLC, công an đã bắt giữ ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch tập đoàn bất động sản Tân Hoàng Minh và ông Đỗ Đức Nam, giám đốc điều hành công ty môi giới chứng khoán Trí Việt. Các quan chức tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cũng bị quy trách nhiệm về các vi phạm thị trường. Cổ phiếu của FLC đã giảm khoảng 20% trong tháng 4 và cổ phiếu TVB đã giảm gần 40%. Theo ông Eric Johnson, một đối tác tại Thành phố Hồ Chí Minh của công ty đầu tư mạo hiểm toàn cầu Antler, thì Việt Nam sẽ phải mất một thời gian để phục hồi từ việc thúc đẩy chống tham nhũng. Ông cho rằng vượt qua những thay đổi tận gốc rễ như chống tham nhũng thường không phải trong một sớm một chiều. Và những cuộc đàn áp kiểu này có thể là một phần trong hành trình lâu dài của Việt Nam. Mỗi sự kiện có thể dẫn đến những điều chỉnh trong một giai đoạn, nhưng nhìn chung, nó đều đóng góp vào sức hấp dẫn và tăng trưởng tích cực.
Trao đổi với VOA hôm 28 tháng 4, ông Derek Chollet, cố vấn của Ngoại trưởng Mỹ, nêu phản ứng của Hoa Kỳ về thông tin về cuộc tập trận quân sự của Việt Nam và Nga, như Moscow đã loan báo vào ngày 19 tháng 4. Nội dung trả lời VOA của ông Chollet có đoạn: những quốc gia này, Việt Nam, cần lượng định mối quan hệ với Nga và chúng tôi sẵn sàng trở thành một đối tác của họ khi họ xem xét về vấn đề an ninh của họ trong tương lai. Cố vấn Derek Chollet, người vừa có chuyến công du đến Hà Nội vào hồi đầu tháng 4, nói với VOA:
I can't comment specifically on that drill. When I was in Hanoi a few weeks ago, I had long conversations with Vietnamese Foreign Ministry and Defense.
Tôi không thể bình luận cụ thể về cuộc tập trận đó, và tôi đã ở Hà Nội cách đây vài tuần, đã có cuộc trò chuyện dài với các quan chức Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Việt Nam về mối quan hệ Việt-Mỹ, mà chúng tôi tin rằng có tiềm năng to lớn, cũng như mối quan ngại thực sự của chúng tôi về Nga và con đường tương lai với Nga.
I believe they see merit in, which is that Russia is a far less attractive partner today.
Quan điểm của chúng tôi mà chúng tôi đã đưa ra với những người bạn Việt Nam mà tôi tin rằng họ thấy có giá trị, đó là Nga ngày nay là một đối tác kém hấp dẫn hơn nhiều so với thời điểm cách đây 4 tháng. Ông Charlotte nói với đặc phái viên VOA tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Nike Ching. Nhà ngoại giao Mỹ cho biết thêm, Nga đang bị cô lập hơn trên thế giới, sẽ có một nền kinh tế bị phá hủy. Và thẳng thắn mà nói, quân đội của nước này đã cho thấy nó dễ bị tổn thương như thế nào. Và như vậy, nếu một quốc gia như Việt Nam trong nhiều thập kỷ đã có quan hệ với Nga, và trước đó nữa là Liên Xô, chúng tôi nhận thấy rằng có lẽ một số thay đổi về chính sách mà chúng tôi yêu cầu sẽ không diễn ra ngay lập tức. Nhưng tuy nhiên, chúng tôi tin rằng những quốc gia này cần lượng định mối quan hệ với Nga, và chúng tôi sẵn sàng trở thành một đối tác của họ khi họ xem xét về vấn đề an ninh của họ trong tương lai, và đặc biệt nếu họ có một mối quan hệ khác với Nga, ông Charles nói. Hôm 21 tháng 4, Việt Nam cho biết cuộc tập trận quân sự với Nga là nhằm tăng cường hợp tác hữu nghị vì hòa bình. Truyền thông Việt Nam dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói tại cuộc họp báo khi được yêu cầu bình luận về cuộc tập trận sắp diễn ra với Nga. Chủ trương nhất quán của Việt Nam về hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và các nước là tăng cường hợp tác, hữu nghị vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Trước đó, quân khu miền Đông của Nga thông báo nước này và Việt Nam đang lập kế hoạch tiến hành diễn tập quân sự chung mang tên Liên minh Lục địa 2022 nhằm rèn luyện kỹ năng chỉ huy và tham mưu trong việc tổ chức hoạt động huấn luyện chiến đấu. Cuộc tập trận sẽ diễn ra trong khi Nga đang tiến hành cuộc xâm lược Ukraine, và giới quan sát cho rằng có khả năng Hoa Kỳ sẽ trừng phạt Việt Nam vì Hà Nội tiếp tục duy trì mối quan hệ quân sự với Moscow.
Một nhà thầu lâu năm của Việt Nam là Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, có kế hoạch đấu thầu tại Mỹ và Úc để tăng doanh thu hàng năm lên 20 tỷ đô la và thu về khoản lợi nhuận đến 1 tỷ đô la trong vòng 10 năm. Tờ VN Express dẫn lời ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, nói tại phiên họp thường niên ngày 25 tháng 4 rằng để đạt được các cột mốc này thì Hòa Bình không thể không ra nước ngoài. Đồng thời, ông Lê Viết Khải cho biết thêm rằng hai văn phòng tại Sydney, Brisbane, Australia và ở Texas, Hoa Kỳ của tập đoàn sẽ bắt đầu hoạt động trong quý này. Theo kế hoạch dự kiến, vào quý 4, tập đoàn sẽ bắt đầu xây dựng các dự án tại nhiều khu vực ở Australia nhằm chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic Brisbane sẽ diễn ra vào năm 2032. Tại Hoa Kỳ, Tập đoàn Hòa Bình cho rằng Texas là bang có tăng trưởng kinh tế đáng kể, thị trường xây dựng sôi động và các điều kiện và chính sách thuế của bang cũng rất thuận lợi cho các công ty nước ngoài hoạt động. Đặc biệt là cảng quốc tế Houston là một điều kiện thuận lợi về vận chuyển vật liệu xây dựng. Nhà thầu Việt Nam đặt ra mục tiêu doanh thu đến năm 2032 là 20 tỷ đô la và lợi nhuận là 1 tỷ đô la. Tập đoàn hy vọng sẽ đạt được mục tiêu trên bằng cách đưa ra mức giá cạnh tranh dựa trên khả năng tiếp cận vật liệu và công nghệ chi phí thấp, cùng với số lượng lớn công nhân mà họ có thể huy động. Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình được thành lập vào năm 1987 và đã được hưởng lợi từ nền kinh tế đang phát triển mạnh của Việt Nam. Tuy nhiên, tập đoàn này cũng đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng suy thoái vì đại dịch COVID-19. Theo lời ông Lê Viết Hải, tham vọng ra nước ngoài của Tập đoàn Hòa Bình đã có từ nhiều năm trước, nhưng cho đến nay vẫn chưa thành công. Nguyên nhân một phần là do dịch bệnh, nên công ty tạm ngưng rót vốn vào các dự án bất động sản nghỉ dưỡng, dân dụng suốt 2 năm qua để bảo toàn vốn. Lý do còn lại là vì công ty thiếu và yếu về một số mặt như tiềm lực tài chính, kinh nghiệm hoạt động ở nước ngoài, nhân lực có trình độ ngoại ngữ và chứng chỉ chuyên môn quốc tế, vẫn theo tường thuật của VN Express. Tại cuộc họp thường niên năm ngoái, ông Lê Viết Hải cho biết năm 2020 là năm khó khăn nhất trong suốt 33 năm hoạt động của tập đoàn, bao gồm cả việc giá cổ phiếu rớt đến 42%.
Văn phòng đại diện thương mại Mỹ vừa công bố báo cáo về quyền sở hữu trí tuệ thường niên 2022, trong đó Việt Nam vẫn bị liệt vào nhóm cần theo dõi vì cho rằng việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại nước này tiếp tục là một thách thức nghiêm trọng. Hoa Kỳ cho rằng việc vi phạm bản quyền tại Việt Nam vẫn là một mối quan ngại đáng kể, trong khi chính quyền lại thiếu ý chí chính trị để giải quyết triệt để vấn đề này. Thông cáo ngày 27 tháng 4 của Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ về báo cáo đặc biệt 301 thường niên cho biết có 7 đối tác thương mại của Mỹ bị liệt vào danh sách ưu tiên theo dõi và 20 đối tác bị liệt vào danh sách cần theo dõi. Argentina, Chile, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nga và Venezuela nằm trong danh sách đầu. Việt Nam, Thái Lan, Pakistan nằm trong số 20 quốc gia thuộc danh sách cần theo dõi của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ. Báo cáo đặc biệt 301 được Văn phòng Thương mại Mỹ công bố hàng năm nhằm xác định các rào cản thương mại đối với các công ty và sản phẩm của Hoa Kỳ cho vi phạm luật sở hữu trí tuệ, trong đó có bản quyền, bằng sáng chế và nhãn hiệu ở các quốc gia khác. Trong phần đánh giá về Việt Nam, báo cáo của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ viết, mặc dù Việt Nam đã thực hiện các bước để cải thiện việc bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, nhưng việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục là một thách thức nghiêm trọng. Báo cáo cho biết thêm, trong khi các cơ quan chức năng Việt Nam khởi xướng điều tra hình sự đối với các nhà điều hành mạng phim mới.net vi phạm bản quyền trực tuyến, bao gồm việc sử dụng các thiết bị và ứng dụng vi phạm bản quyền để truy cập nội dung nghe nhìn trái phép, vẫn còn là một mối quan ngại đáng kể. Báo cáo viết tiếp, việc thiếu sự phối hợp giữa các bộ cơ quan chịu trách nhiệm thực thi vẫn còn tồn tại và hạn chế về năng lực liên quan đến việc thực thi, cùng với việc thiếu ý chí chính trị để ưu tiên thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Báo cáo nhận định rằng, mặc dù Việt Nam đã ban hành một nghị định nhằm giải quyết vấn đề buôn bán hàng giả trên mạng, nhưng nạn buôn bán hàng giả và hàng nhái trên mạng vẫn còn là một vấn đề nghiêm trọng. Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam tham gia và giải quyết những vấn đề này và cung cấp cho các bên liên quan quan tâm những cơ hội có ý nghĩa để đóng góp ý kiến khi Việt Nam tiến hành những cải cách đó. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng khuyến khích tiếp tục hợp tác song phương thông qua việc thực hiện Hiệp định Tương trợ Hải quan có hiệu lực vào tháng 5 2020. Báo cáo cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thúc đẩy các vấn đề sở hữu trí tuệ thông qua Hiệp định Khung về Thương mại và Đầu tư Hoa Kỳ-Việt Nam và các cam kết song phương khác. Việt Nam nằm trong danh sách cần theo dõi về sở hữu trí tuệ của Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ từ năm 2000 cho đến nay. Hôm 26 tháng 4 vừa qua, nhân ngày sở hữu trí tuệ thế giới, Phó Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam Trần Lê Hồng nói với trang báo Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam rằng Cục sở hữu trí tuệ có nhiều hoạt động và đóng góp quan trọng vào hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Tuy nhiên, ông Hồng nói rằng Cục sở hữu trí tuệ là cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, chứ không phải là cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Ông cho biết việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ do các cơ quan có thẩm quyền như thanh tra chuyên ngành, cơ quan quản lý thị trường, công an, hải quan, ủy ban nhân dân các cấp và tòa án thực hiện.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm 29 tháng 4 đã bắt đầu chuyến công du Đông Nam Á với việc gặp nhà lãnh đạo Indonesia để thảo luận về phản ứng của khu vực trước cuộc khủng hoảng Ukraine, cũng như chống lại sự tự tin ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Là thành viên châu Á duy nhất trong nhóm G7, Nhật Bản hy vọng sẽ có các cuộc thảo luận về cuộc xâm lược Ukraine của Nga và củng cố phản ứng ở Đông Nam Á, khu vực mà chỉ có một nước là Singapore tham gia các nỗ lực trừng phạt Nga, các quan chức cho biết. Trong một cuộc họp báo chung với lãnh đạo nước chủ nhà, ông Kishida cho biết Nhật Bản vẫn cam kết kêu gọi chấm dứt chiến sự ở Ukraine và đối phó với tác động đối với kinh tế thế giới. Tổng thống Indonesia Joko Widodo nói ông đã nhấn mạnh với tư cách là chủ tịch G20 năm nay rằng cuộc chiến ở Ukraine phải chấm dứt. Ông cho biết trước đó ông đã mời các nhà lãnh đạo của cả Ukraine và Nga tham dự thượng đỉnh G20 vào tháng 11, bất chấp áp lực từ một số nước phương Tây là phải loại Nga ra. Sau lễ trồng cây tại dinh tổng thống ở ngoại ô Jakarta, hai ông Kishida và Jokowi cũng thảo luận về một loạt các vấn đề, bao gồm sự hiện diện của Trung Quốc trong khu vực và đầu tư của Nhật Bản vào Indonesia. Tôi bày tỏ phản đối mạnh mẽ đối với việc đơn phương thay đổi hiện trạng ở Biển Hoa Đông và Biển Đông bằng vũ lực, Ông Kishida nói, ý nhắc đến các lãnh thổ kéo dài ở các tuyến hàng hải chiến lược. Các nước Đông Nam Á vốn muốn không mất lợi ích từ việc giao thương với nền kinh tế Trung Quốc đã tìm cách tránh xa cuộc đối đầu giữa Mỹ và Bắc Kinh. Tháng tới, Nhật sẽ đón Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo Úc và Ấn Độ để tổ chức cuộc hội đàm của nhóm bộ tứ về an ninh khu vực. Tổng thống Jokowi cho biết, ông hy vọng hai nước sẽ hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và các công ty Nhật sẽ tham gia phát triển cơ sở hạ tầng tại thủ đô mới đã được quy hoạch của Indonesia. Nhật Bản tham gia rất nhiều vào việc phát triển hệ thống tàu điện ngầm của Jakarta và một tuyến đường sắt trị giá 4,3 tỷ đô la trên đảo Java. Tiếp theo Indonesia, ông Kishida sẽ đến thăm Việt Nam, sau đó là Thái Lan, nước chủ nhà của Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC vào năm 2022 trước khi lên đường tới châu Âu. Quần đảo Solomon đã ký hiệp ước an ninh với Trung Quốc vì thỏa thuận tương tự với Úc là không đủ. Thủ tướng nước này Manaset Sogava nói và nói thêm rằng đất nước của ông biết cái giá của chiến tranh và sẽ không can dự vào công cuộc quân sự hóa ở Thái Bình Dương. Phát biểu trước Quốc hội hôm 29 tháng 4, ông Sogava đã có bình luận công khai đầu tiên kể từ khi nói chuyện với ông Kirk Campbell, điều phối viên Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Nhà Trắng, người đã đến thăm thủ đô Honiara vài ngày sau khi hiệp ước an ninh với Trung Quốc được loan báo. Nỗ lực của Trung Quốc nhằm mở rộng ảnh hưởng quân sự ở Thái Bình Dương đã khiến các đồng minh phương Tây phải cảnh giác và hiệp ước an ninh với Solomon đã làm xáo trộn chiến dịch bầu cử của Úc. Mặc dù chi tiết của hiệp ước với Trung Quốc không được tiết lộ, ông Sogava đã loại trừ khả năng cho phép đặt căn cứ quân sự và cho biết nó bao gồm đảm bảo an ninh trong nước. Các đảng đối lập đã chỉ trích sự kín kẽ của chính phủ về các điều khoản của hiệp ước với Bắc Kinh và các đồng minh phương Tây lo rằng nó có thể dọn đường cho sự hiện diện quân sự của Trung Quốc. Úc và New Zealand đã cảnh báo hiệp ước này có thể làm đảo lộn hợp tác an ninh lâu dài trong khu vực. Ông Sogava cho biết ông Campbell và một phái đoàn Nhật Bản đã cảnh báo ông là đừng cho Trung Quốc xây dựng căn cứ hải quân vì điều đó không có lợi cho khu vực. Sogava vốn trước đây từng nói rằng ông không có kế hoạch như vậy, cho biết ông đồng ý với Mỹ và Nhật. Chúng ta không cần phải được nhắc về cái giá của chiến tranh, ông Sogava phát biểu trước Quốc hội. Ông nói quần đảo Solomon sẽ không bao giờ chấp nhận quân sự hóa Thái Bình Dương sau những gì họ đã trải qua trong đệ nhị thế chiến và chỉ trích Mỹ đã không đưa quốc đảo này vào chương trình viện trợ để tái thiết sau chiến tranh. Ông Campbell đã đồng ý đẩy nhanh việc gỡ bỏ mìn chưa nổ trong đệ nhị thế chiến, Thủ tướng Sogava cho biết. Hưởng ứng bình luận của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Sogava cũng chỉ trích việc Australia ký kết liên minh quốc phòng AUKUS với Mỹ và Anh vào năm ngoái mà không tham khảo các đảo quốc Thái Bình Dương. Hiệp ước AUKUS sẽ chứng kiến các tàu ngầm hoạt nhân hoạt động ở vùng biển Thái Bình Dương. Tôi đã biết về hiệp ước AUKUS trên truyền thông. Ai cũng nghĩ rằng với tư cách là một thành viên của gia đình Thái Bình Dương, quần đảo Solomon lẽ ra nên được tham khảo. Thủ tướng Úc Scott Morrison nói với các phóng viên hôm 29 tháng 4 rằng ông đã nói chuyện với ông Sogava một ngày sau khi thông báo hiệp định AUKUS và ông Sogava đã không hề phản đối. Quân Nga hôm 29 tháng 4 đẩy mạnh tấn công ở miền Nam và miền Đông Ukraine sau khi bắn phá thủ đô Kiev vào lúc có chuyến công du của người đứng đầu Liên Hiệp Quốc. Ít nhất 3 người đã bị thương trong các cuộc không kích vào cuối ngày 28 tháng 4 ở phía tây Kiev. Lần đầu tiên thủ đô bị không kích trở lại trong gần 2 tuần sau khi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đi thăm Bucha và các vùng ngoại ô khác. Tại một khu dân cư ở Kiev, các phóng viên AFP đã nhìn thấy một tòa nhà bốc cháy và khói đen bốc lên không trung sau các cuộc oanh tạc của Nga. Tôi nghe thấy âm thanh của hai hỏa tiễn và hai vụ nổ. Âm thanh đó tương tự như tiếng máy bay đang bay và sau đó là hai vụ nổ cách khoảng từ 3 đến 4 giây. Oleksandr Stroganov, 34 tuổi, nói với AFP. Thị trưởng Kiev, ông Vitaly Klitschko, cho biết pháo kích Nga đã trúng hai chỗ ở quận Shevchenkovsky, một trong số đó đánh trúng các tầng thấp của một tòa nhà chung cư. Ba người đã được đưa đến bệnh viện, nhưng mức độ thương tích của họ vẫn chưa rõ ràng. Đó là vùng chiến sự, nhưng thật sốc khi nó ở ngay sát chúng tôi, Saviano Abubru, phát ngôn nhân văn phòng nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, người tháp tùng ông Guterres, nói với AFP, và cho biết phái đoàn Liên Hiệp Quốc vẫn an toàn. Ông Zelensky nói rằng các cuộc không kích này vốn diễn ra ngay sau khi ông hội đàm với ông Guterres là nỗ lực của Nga để làm mất mặt Liên Hiệp Quốc và tất cả những gì cơ quan này đại diện. Phát ngôn nhân quân đội Nga nói với các phóng viên rằng quân Moscow đã tiến hành không kích vào 38 mục tiêu quân sự, nhưng không đề cập đến Kiev hay khu vực xung quanh thủ đô.
người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài của Nga ngày 28 tháng 4 cáo buộc Mỹ và Ba Lan âm mưu giành ảnh hưởng ở Ukraine, một tín hiệu mạnh mẽ nhất từ Moscow rằng chiến tranh có thể kết thúc với sự phân chia bắt buộc đối với Ukraine giữa phương Tây và Nga. Ông Sergei Naryshkin, giám đốc cơ quan tình báo nước ngoài của Nga SVR, trích dẫn thông tin tình báo chưa được công bố mà ông cho rằng chứng tỏ Mỹ và Ba Lan, các đồng minh NATO, đang âm mưu khôi phục quyền kiểm soát của Ba Lan đối với một phần phía Tây của Ukraine. Trong một tuyên bố hiếm hoi được SVR đưa ra, ông nói, xin trích, theo thông tin tình báo mà cơ quan tình báo nước ngoài của Nga nhận được, Washington và Warsaw đang thực hiện các kế hoạch thiết lập quyền kiểm soát quân sự và chính trị chặt chẽ của Ba Lan đối với các quyền sở hữu lịch sử của nước này ở Ukraine. Hết trích. Ba Lan đã cai trị một số vùng lãnh thổ hiện là một phần của Ukraine vào những thời điểm khác nhau trong quá khứ, gần đây nhất là giữa hai cuộc thế chiến. Miền Tây Ukraine, bao gồm cả thành phố Lviv, đã được sáp nhập vào Liên Xô vào cuối Thế chiến thứ hai. SVR nói Mỹ đang thảo luận với Ba Lan về một kế hoạch, theo đó các lực lượng gìn giữ hòa bình của Ba Lan không có sự ủy nhiệm của NATO sẽ tiến vào các khu vực phía Tây Ukraine, nơi khả năng xảy ra đối đầu với lực lượng Nga là thấp. Sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, SVR đảm nhận hầu hết các trách nhiệm gián điệp nước ngoài của KGB thời Xô Viết. SVR không công bố bằng chứng cho cáo buộc này và Reuters không thể kiểm chứng cáo buộc. Không thể tiếp xúc ngay với Bộ Ngoại giao Ba Lan để yêu cầu bình luận về nhận xét ngày 28 tháng 4 của Naryshkin. Ba Lan là một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất trong cuộc kháng chiến chống lại sự xâm lược của Nga, đưa vũ khí qua biên giới và tiếp nhận khoảng 3 triệu người tị nạn Ukraine. Một nhà lập pháp cấp cao của Nga, Thượng nghị sĩ Andrei Klimov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang ngày 28 tháng 4 nói rằng Ba Lan đang có kế hoạch thiết lập quyền kiểm soát đối với một phần lãnh thổ Ukraine. Ông không đưa ra bằng chứng về tuyên bố này. Một trong những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong tuần này rằng Ukraine đang tiến tới sụp đổ thành một số quốc gia vì điều mà ông cho là nỗ lực của Mỹ sử dụng Kiev để phá hoại Nga. Nga gọi các hành động của họ tại Ukraine là một chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm giải giới Ukraine và bảo vệ nước này khỏi phát xít. Ukraine và phương Tây cho rằng đây là lý do giả tạo cho một cuộc chiến tranh xâm lược vô cớ của Tổng thống Vladimir Putin. Hoa Kỳ ngày 28 tháng 4 cáo buộc Nga lên kế hoạch tổ chức các cuộc bỏ phiếu đòi độc lập giả tạo để biện minh cho việc chiếm đóng lãnh thổ Ukraine, trong lúc các lực lượng Nga tăng cường một cuộc tấn công lớn ở phía đông. Phái bộ Hoa Kỳ tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE nói Điện Kremlin có thể đang tìm cách trưng cầu dân ý giả hiệu ở các khu vực phía nam và phía đông mà họ đã chiếm được kể từ cuộc xâm lược ngày 24 tháng 2, theo chiêu thức cũ rích ăn cắp từ các trường đen tối nhất của lịch sử. Phái bộ Hoa Kỳ nói xin trích, những cuộc trưng cầu dân ý không chính đáng giải hiệu này chắc chắn sẽ đi kèm với một làn sóng đàn áp những người tìm cách chống lại hoặc phá hoại kế hoạch của Moscow. Cộng đồng quốc tế phải làm rõ rằng bất kỳ cuộc trưng cầu dân ý nào như vậy sẽ không bao giờ được công nhận là hợp pháp. Hết trích. Các nước phương Tây đã tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine trong những ngày gần đây khi các cuộc giao tranh ở miền Đông ngày càng gia tăng. Hơn 40 quốc gia đã gặp nhau trong tuần này tại một căn cứ không quân của Hoa Kỳ ở Đức và cam kết gửi vũ khí hạng nặng như pháo binh cho những gì được dự kiến sẽ là một trận chiến diện rộng của các đội quân đối lập dọc theo một chiến tuyến được củng cố vững chắc trên địa hình rộng, bằng phẳng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ cảm nghĩ đầy xúc động trong chuyến thăm các vùng ngoại ô Borodianka và Bucha của Kiev bị tàn phá trong thời gian bị Nga chiếm đóng trước đây. Ông Guterres nói với các phóng viên tại Borodianka rằng, xin trích, những thường dân vô tội đang sống trong những tòa nhà này, họ đang phải trả cái giá đắt nhất cho một cuộc chiến tranh mà họ không hề góp phần. Hết trích. Ông Guterres ngày 27 tháng 4 đã gặp Tổng thống Nga Putin tại Moscow, nhưng sứ mạng hòa bình của ông đã thất bại. Nga từ chối đề nghị của Guterres giúp sơ tán Mariupol, cảng bị bao vây, nơi diễn ra cuộc giao tranh đẫm máu và hủy diệt nhất trong cuộc chiến này.
Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.